ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý thầy và các sư cô, chuyên đề bài chính trong loạt bài triết học chính trị xã hội của Đức Phật là chiến tranh và hòa bình. Chiến tranh là nỗi khổ niềm đau, hòa bình là ước mơ của hàng triệu con người trên hành tinh. Có nhiều quốc gia muốn được sống trong hòa bình, nhưng các nguyên nhân tranh chấp không được chuyển hóa, chiến tranh vẫn tiếp tục diễn ra. Nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, đã trở thành nạn nhân chiến tranh của các cường quốc. Phân tích về nguyên nhân của chiến tranh, chúng ta sẽ từng bước thiết lập nền tảng cho hòa bình. Hòa bình là nỗi niềm hạnh phúc, kỳ vọng lớn lao và cũng là mục tiêu hướng đến của Đạo Phật. Để nắm rõ được những lời dạy cao quý của Đức Phật về chiến tranh và hòa bình, chúng ta hãy tuần tự cùng khảo sát các vấn đề sau đây. Vấn đề 1, nguyên nhân chiến tranh. Toàn bộ cốt lõi lời dạy của Đức Phật nhằm thiết lập một xã hội hòa bình. Hòa bình của Đạo Phật được đặt trên nền tảng của bất bạo động, cho nên Đức Phật không hề khích lệ, tán đồng, ủng hộ các hình thức bạo động bằng lời nói, bằng việc làm, bằng vũ khí và bằng các loại chiến tranh. Chủ nghĩa bạo quyền và quân quyệt không được đề cao. Và Đức Phật đó thì khẳng định rằng chỉ có hòa bình, con người mới có thể sống được bình an đích thực trên trần gian này. Trong lịch sử mấy nghìn năm tồn tại của Đạo Phật, đồng hành với các quốc gia và dân tộc nơi Đạo Phật có mặt, các ngôi tự viện Phật giáo trở thành là nơi trú ẩn an toàn cho các cư dân, và chùa đã trở thành như là nền tảng của hòa bình, nơi mà những bên tham chiến có thể dừng súng ống đối với nhau bằng là tình thương, và do vậy trải nghiệm niềm an vui hạnh phúc trên cõi đời bằng là các cuộc hòa đàm. Tông chỉ hòa bình là của Đạo Phật đặt trên nền tảng hòa bình nội tâm, dẫn đến hòa bình trong tương quan xã hội, hòa bình quốc gia và hòa bình thế giới. Ở một cách thức tương đối nào đó, tiếp cận Niết Bàn, trải nghiệm Niết Bàn, chứng đắc Niết Bàn được xem là người đang sống trong hòa bình đích thực. Vì đây là sự an tĩnh của đời sống nội tại, phi điều kiện hóa, không bị tác động bởi vô thường, không bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh, bao gồm các nghịch cảnh mà nặng nhất là chiến tranh. Như vậy trải nghiệm hòa bình là đạt được cái trạng thái an lạc nội tại, đạt được trạng thái Niết Bàn là trải nghiệm hòa bình ở cách thế cao nhất. Trong kinh Tăng Chi tập 1 trang 121, Đức Phật nêu ra các nguyên nhân mà theo đó người không chuyển hóa được sẽ góp phần gây tạo ra các hình thái bạo động, tranh chấp, xung đột, tương tàn. Các nguyên nhân đó bao gồm như sau: tâm tham ái, tâm thù hận và tâm cố chấp. Tham ái làm cho nhiều người, nhất là giới quân phiệt và giới vua chúa bảo tàng, muốn mở rộng biên cương bờ cõi của mình bằng các cuộc viễn chinh và xâm lăng, bất chấp nỗi khổ niềm đau của rất nhiều cư dân, cộng đồng và dân tộc của các nước nhược tiểu. Thù hận là những mối xung đột nội tại, bao gồm thái độ bất bình, kháng cự, chống đối, không đồng hành, không tùy hỷ và không tán trợ những giá trị cao quý. Cố chấp là bảo thủ quan điểm, khuynh hướng, lối sống và lý tưởng trải nghiệm, từ đó tạo ra những tiềm ẩn về xung đột. Chỉ cần một xúc tác nhỏ bằng lời nói khiêu khích, bằng sự hiểu lầm, bằng các cái kế ly gián, là đương sự sở hữu tham lam, thù hận và cố chấp sẽ dễ dàng dấy khởi và bùng nổ lửa hận thù và chiến tranh. Cũng trong bản kinh này, Đức Phật khẳng định các tâm lý tham ái, thù hận và cố chấp sẽ làm cho con người có khuynh hướng là có được quyền và những cái quyền sở hữu. Bảo vệ các quyền sở hữu đó, tâm tham ái ngày càng nặng, sự cố chấp ngày càng cao. Bất kỳ ai, tổ chức nào, cộng đồng nào, quốc gia nào chạm đến các quyền lệ sở hữu sẽ trở thành là đối thủ, và trong nhiều ngữ cảnh được xem là kẻ thù. Từ đó mà chiến tranh diễn ra để khẳng định mình chiếm cái thế ưu quyền, hưởng được trọn vẹn các cái chiến lợi phẩm và những con người cũng như là vật sở hữu. Thì đó là những nguyên nhân rất là sâu xa về phương diện tâm lý. Nhưng khi giới thiệu một chiến tranh đó, thì các bạo chúa sẽ không nói như thế. Họ phải mượn danh nghĩa của việc mở mang văn hóa, tri thức, khoa học hiện đại cho các cộng đồng tại các quốc gia nhược tiểu. Nói như thế là họ mang ơn nghĩa và những giá trị cao quý đến những quốc gia này, mà trên thực chất tất cả những quỷ biện đó chỉ là tấm bình phong để dễ dàng làm công việc ngoại xâm. Trong kinh Trung Bộ tập 1 trang 686, Đức Phật khẳng định các hình thái chấp thủ vào lạc thú, tài sản, đất đai, sự giàu sang và độc quyền kinh tế hay là ưu thế về chính trị là những nguyên nhân rất sâu xa dẫn đến các xung đột và chiến tranh. Cũng trong bài kinh này, Đức Phật nói do các nguyên nhân vừa nêu mà vua chống vua, quan chống quan, dân chống dân, bà la môn chống bà la môn và con người chống lại con người. Như vậy toàn bộ các chấp thủ này có gốc rễ từ sự tham ái và tính sở hữu. Tham ái nào cũng phục vụ cho tính sở hữu, tính sở hữu nào cũng phục vụ cho tham ái dưới góc độ là cái tôi, ở phương diện này hay là phương diện khác. Khi đó đến là tài sản, tôi nói là tài sản của ai, đất đai là một phần tài sản quan trọng cũng là của ai, sự giàu sang, hạnh phúc giác quan, rồi ưu quyền kinh tế, đặc lợi chính trị cũng đều là những cái sở hữu lấy hệ quy chiếu là cái tôi. Phân chia các quyền lệ, lạc thú, tài sản, bất động sản, danh dự và quyền thế không đồng đều là những nguyên nhân tiềm ẩn và trực tiếp dẫn đến các hình thái tranh chấp, chiến tranh. chiến tranh lạnh giữa các quốc gia dẫn đến tình trạng bế quan tỏ cảng, chiến tranh bằng vũ khí dẫn đến tình trạng tổn thất thuộc về hai bên. Trong chiến tranh không có quốc gia nào là thắng thật sự, cả kẻ chiến thắng lẫn kẻ thất bại đều là những người thua, vì cái chết có mặt, sự hoang tàn diễn ra, khủng hoảng kinh tế tài chính tại những nước tham chiến có thể kéo dài đến vài chục năm mà vẫn chưa có hồi kết. Nên chỉ cần vượt qua được thái độ chấp thủ về các hình thái khóa là giác quan liên hệ cái tôi, chúng ta có thể dễ dàng ngăn chặn được nguyên nhân từ phía nội tâm của mình. Và nếu như các quốc gia, các nhà lãnh tụ đều nỗ lực làm cùng một công việc, thì cái hạn chế về tiềm ẩn chiến tranh sẽ có thể được thực hiện ở một mức độ cao nhất. Trong kinh Trường Bộ tập 1 trang số 3, Đức Phật nhấn mạnh đến hai hình thái chấp thủ mang tính cốt lõi của mọi tranh chấp và hận thù, đó là chấp ngã và chấp ngã sở hữu. Về chấp ngã đó thì người ta đề cao hình ảnh của tôi, danh dự của tôi, quyền lợi của tôi, sở hữu của tôi và các lạc thú mà tôi có thể đạt được. Từ đó phát sinh ra một loại chấp ngã mang tính tùy thuộc, đó là chấp ngã sở hữu, bao gồm các quan niệm, lối sống và khuynh hướng, gia đình tôi, cộng đồng tôi, tôn giáo tôi, chính trị tôi và quốc gia tôi, hay liên minh của tôi. Là khuynh hướng này nó xảy ra từ lúc con người có mặt trên địa cầu cho đến bây giờ. Nhiều quốc gia khéo léo dùng các bình phong rất đẹp để không bị phê phán chỉ trích, mà trên thực tế là đang dành cái quyền tối cao cho cái tôi hoặc là cái tôi sở hữu thôi. Bất cứ cái gì mà sự chấp thủ liên hệ đến cái tôi và cái tôi sở hữu theo Đức Phật đều mang tính vị kỷ và tiêu cực. Xung đột bắt đầu từ các qua chạm về quyền lệ, bao gồm quyền lệ kinh tế, quyền lệ chính trị, quyền lệ xã hội và các quyền lệ khác. Từ đó dẫn đến tình trạng độc tôn trên nền tảng độc tôn, không thừa nhận, không muốn đồng hành, chia sẻ các quyền lợi hợp pháp cho cá nhân, rồi cộng đồng nhóm hay là các đảng phái khác, ngoài trừ là bản thân mình, cộng đồng mình và đảng phái mình. Trong kinh Trường Bộ tập 2 trang 276, Đức Phật nêu ra thái độ cố chấp về quan điểm, xem nhận thức, khuynh hướng, lý tưởng của mình là chân lý, đang khi các quan điểm và lý tưởng còn lại là phi chân lý. Khi chấp thủ về quan điểm và tranh giành về giá trị chân lý và phi chân lý, thì cái mâu thuẫn về cái tôi bắt đầu đã có mặt. Thì trên thực tế thì các đảng phái bao giờ cũng cho đảng phái mình là số một, các đảng phái khác là thứ yếu thôi. Mục đích của những tranh chấp quan điểm, nhất là ý thức hệ chính trị, ý thức hệ tôn giáo, là nhằm khẳng định tính độc tôn, vai trò ưu thế vượt trội của đảng phái và tôn giáo mình. Người ta thường nói có hai vấn đề nên hạn chế hoặc là tuyệt đối không nên tranh luận ở dưới nơi công cộng, đó là lập trường tôn giáo và lập trường chính trị. Càng đào sâu vào hai quan điểm đó, cũng giống như là chúng ta dùng cây búa đánh vào một cây đinh trên một thớt gỗ, càng đánh nhiều chừng nào về sự đối lập, chúng ta sẽ làm cho cây đinh đó lún lút sâu vào trong cây gỗ mà thôi. Cho nên hành xử về chính trị và tôn giáo đó thường có thể dẫn đến rất nhiều các va chạm. Nghệ thuật và hạnh phúc làm cho con người gắn bó với nhau, ý thức hệ chính trị và ý thức hệ tôn giáo làm cho con người xa nhau, hận thù nhau, giết chóc nhau bằng các hình thái chiến tranh lạnh hoặc là chiến tranh cụ thể. Tất cả những điều này chủ yếu là để nhằm hướng đến một đời sống xã hội độc tôn và nhằm đạt được cái tính độc chiếm, độc tồn cho tôn giáo mình, chính trị mình thôi. Cho nên cố chấp quan điểm là một trong những mấu chốt quan trọng của chấp ngã về phương diện nhận thức, dẫn đến những cái tình trạng bất ổn trong xã hội ở mức độ chiều sâu lẫn chiều rộng. Theo Đức Phật, trong kinh Trường Bộ tập 1 trang 3, thái độ tâm lý nóng vội, dễ bức xúc, dễ căng thẳng, đánh mất sự làm chủ của tâm, trở nên giận dữ khi bị xúc phạm bởi những lời thị phi, phê bình, chỉ trích, vu cáo là các nguyên nhân có thể dẫn đến sự tranh chấp vạn thù. Đỉnh điểm cao của tranh chấp là chiến tranh, đỉnh điểm cao của hận thù cũng là chiến tranh. Cho nên Đức Phật đã khuyên không nên giận dữ khi bị phê bình chỉ trích tấn công, không nên vui mừng khi được những lời khen xích xò cái tôi. Người tu học Phật cần phải đánh giá một cách sáng suốt rằng những lời khen đó có phù hợp với cái giá trị thật mà tôi đang có hay không. Nếu câu trả lời là không thì càng không nên mừng hụt. Nếu những lời phê bình chỉ trích không ăn chung gì đối với cá tánh mà chúng ta đang sống thì không nên vì thế mà khởi lên các tâm niệm vui buồn. Cho nên người tu học Phật vượt qua được các trạng thái thị phi để chúng ta có thể giữ được trạng thái tâm bình an, nhờ đó đó những xung đột, tranh chấp, chiến tranh có thể được ngăn chặn từ trong nội tại. Làm chủ được dòng cảm xúc là một nghệ thuật giúp cho chúng ta đánh giá được chính mình một cách thiết thực hơn. Đó là một vài các nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp được Đức Phật trình bày trong một số kinh tạng Bali. Vấn đề 2, giải pháp nhận diện tác hại. Mục tiêu của Đức Phật khi phân tích các gốc rễ của chiến tranh là nhằm giúp cho chúng ta tìm ra được các giải pháp. Bệnh viện nào, bác sĩ nào chỉ chẩn đoán được bệnh mà không có thể trị liệu bệnh chưa phải là bệnh viện và bác sĩ giỏi. Nhận ra được các nguyên nhân sâu xa của các bất đồng, tranh chấp, xung đột, hận thù và chiến tranh là một việc làm tương đối là dễ hiểu, dễ thực hiện. Nhưng tìm ra giải pháp đó, theo Đức Phật đó, nó đòi hỏi đến trí tuệ và sự vận dụng khéo léo của con người. Giải pháp căn bản nhất theo Đức Phật là làm sao giúp cho hai bên đang bị nội kết vì lý do tranh chấp kinh tế, quyền lợi, danh dự và các cái đặc quyền về chính trị, xã hội v.v. là nhận diện ra được rằng nếu chúng ta sa đà vào trong khuynh hướng đó đó thì chúng ta sẽ chịu đựng cái tác hại song phương. Như vậy trong tình huống này đó, cả hai bên tham chiến và vướng kẹt vào các tranh chấp hận thù á đều là các nạn nhân và đều là những kẻ thất bại. Nhận diện ra được vấn đề đó không phải là chuyện khó khăn, nhưng vì cái tôi, lòng tự ái, rồi mặc cảm dân tộc và nhiều phương diện liên hệ đến cái tôi khác đã làm cho người ta biết rằng là tham chiến trong tình huống này là dẫn đến thất bại, nhưng người ta vẫn thích làm. Kết quả là dẫn đến rất nhiều các tổn thất về mạng sống và tàn phá rất nhiều các công trình cao quý vốn có thể phục vụ cho các giá trị an sinh xã hội. Văn học Pali có đề cập đến câu chuyện chiến tranh giành cái quyền độc tồn sử dụng nguồn nước ngọt giữa cư dân thành Katilavệ Kalavilavastu và cư dân của thành Kilavastu. Họ đã không chịu tương nhượng nhau, bên nào cũng muốn mình trở thành là chủ nhân độc nhất của nguồn sông nước đó thôi. Vì tranh chấp nguồn nước ngọt mà cư dân ở hai vùng này đã thoá mạ nhau. Khi việc đó ngày càng trở nên căng thẳng đó, thì bên nào cũng đem lính đến để chiến tranh nhằm khẳng định cái quyền độc hữu của mình về con sông này. Khi biết được việc đó đó, thì Đức Phật được mô tả sử dụng một loại thần thông đặc biệt, bay lơ lửng ở trên con sông. Binh sĩ và tướng lãnh của hai bên nhìn thấy được Đức Phật, vì lòng tôn kính Ngài, tất cả đã bỏ gươm giáo xuống vì không muốn thông qua việc nã cung tên ảnh hưởng đến mạng sống của Đức Thế Tôn. Và cũng nhân cơ hội đó, Đức Phật đã mời tướng lãnh của hai bên lại ngồi xuống dưới một gốc cây để được Ngài góp ý về giải pháp nhận diện tác hại khổ đau từ chiến tranh. Câu hỏi đầu tiên mà Ngài đặt ra là: vì lý do gì mà tướng lãnh của hai thành trì vốn có mối quan hệ thân mật ngoại giao với nhau nay lại phải giấy binh chuẩn bị tàn sát nhau? Câu trả lời thống nhất với nhau là: vì chúng tôi muốn sử dụng được nguồn nước và muốn được độc tồn nguồn nước này, cho nên giải quyết tranh chấp đó không kết thúc, chiến tranh là giải pháp ngắn nhất. Đức Phật mới chia sẻ vấn đề như sau: sở hữu được nguồn nước là một phương tiện để giúp chúng ta được sinh tồn, nhưng tổn thất mạng sống của con người vốn có giá trị cao gấp nhiều lần nguồn nước. Để sở hữu được một nguồn nước đặt lên bàn cân là một tổn thất rất lớn. Cho nên nước không cao quý bằng sinh mạng của con người. Do vậy các tướng lãnh hãy suy nghĩ đem quân vừa về, buông bỏ vũ khí để hai bên có thể ngồi hợp tác với nhau phân chia nguồn nước, và cả hai đó đều được lợi lạc. Kết quả của cuộc tư vấn đó đã làm cho hai thành trì Kalavastu và Kalivastu đó trở thành là hòa hảo với nhau. Dĩ nhiên người đóng vai trò tư vấn hòa giải các mâu thuẫn tranh chấp giữa hai cộng đồng và dân tộc phải là người có uy tín đối với cả hai. Cho nên lời chuẩn xác của Đức Phật đã trở thành là ứng dụng thực tế của các vị tướng lãnh, cho nên họ đã thoát ra khỏi cái chiến tranh và hận thù trong gang tấc. Đây là giải pháp mà ngày nay người ta gọi là cả hai cùng có lợi, win-win situation, gọi là win-win solution. Do đó nhận diện tác hại là cách tốt nhất để ngăn chặn tác hại ở hiện tại và trong tương lai. Đây là giải pháp rất căn cơ mà bài kinh Tứ Diệu Đế được Ngài thuyết giảng đầu tiên tại vườn Nai nhấn mạnh đến việc phân tích các hậu quả xấu, sau đó là truy tìm các nguyên nhân sâu xa và nắm vững được các tác hại này và các nguyên nhân của đó, thì người ta dễ dàng thoát ra khỏi đó một cách an toàn. Đó là câu chuyện rất có chiều sâu về giải pháp nhận diện tác hại để dẫn đến hòa bình cho các quốc gia và hòa bình cho các dân tộc. Trong Luật Tạng tập 1 trang 348 có đề cập đến một câu chuyện rất đau lòng, đó là giải pháp nhận diện tác hại đó đã có được cái tác dụng ở cuối câu chuyện. Nhưng đó là câu chuyện rất hy hữu mà khó có thể áp dụng cho các tình huống còn lại. Luật kể rằng là vua Brahmadatta của xứ Kashi đã xâm lăng, rồi bắt sống được vua, hoàng hậu, các tướng lãnh của nước nhược tiểu hơn mình là Lăng Bang. Sau đó vua chiến thắng đã hành quyết xử tử vua nước yếu. Trước khi giao nộp mình cho vua xâm lăng đó, thì nhà vua nước nhược tiểu đã nói với hoàng tử con trai của mình: này đức tha vu, quán thù sẽ không làm giảm đi quán thù, quán thù chỉ làm giảm đi bằng thái độ không hận thù. Hãy nhớ lời cha dạy hôm nay, đừng nên có tâm phục hận và phục thù. Đức Tha Vu đã không làm theo lời dạy của cha mình, ông đã khởi lên cái tâm phục hận. Cách thức mà ông rửa thù đó là đi học nghề hát thật là giỏi từ những thầy dạy hát giỏi nhất vào thời điểm đó, nhằm có được một cơ hội vào trong triều đình để phục vụ các buổi yến tiệc cho nhà vua. Sau nhiều năm huấn luyện, trải qua rất nhiều các lao khổ, cuối cùng Đức Tha Vu đã được tuyển vào cung và được vua tin dùng trở thành là nhạc công trưởng cho các lễ yến tiệc. Một lần nọ, khi nhà vua sau cơn yến tiệc đó đã ngủ say, thì Đức Tha Vu đó dùng gươm của mình định giết vua. Như khi mà giơ tay lên lần thứ nhất, thì ông lại nhớ lời của cha mình dặn là không nên phục hận. Ông lại buông gươm xuống, bước đi ra. Nhưng ông lại quay vào lần thứ hai, nghĩ rằng nếu không làm thế thì có tội với tổ tiên. Ông rút gươm ra, nhưng cũng không đành lòng khi nhớ lời dặn của cha mình, bước đi ra. Lần thứ ba bước vào, chuẩn bị rút gươm ra, thì lúc đó vua bị ác mộng và giật mình tỉnh thức. Thì Đức Tha Vu đã bỏ gươm xuống, nếu mà giết là ông giết đã được rồi. Thì ông mới trình bày với nhà vua về thân thế của mình là thái tử, con của vua mà ông vua này đã giết chết cách đây ít lâu. Nhà vua cảm thấy rất là giận, nhưng mà vì đó mình đã được tha mạng sống đến 3 lần, cho nên nhà vua đã dàn xếp yêu cầu Đức Tha Vu đó ngỏ lời xin lỗi nhà vua tha tội, để cái việc tha tội đó nó hợp với luật pháp triều đình lúc đó. Sau khi Đức Tha Vu xin tha tội, nhà vua Brahmadatta đã bỏ qua lỗi lầm. Từ đó về sau họ đã trở thành là đôi bạn chí thân của nhau. Họ đã tạo ra cái ân sủng cho nhau. Cuối cùng cái ân oán giang hồ của hai hoàng gia này đã được kết thúc. Đó là câu chuyện rất hy hữu, diễn ra vào thời của Đức Phật và được ghi nhận ở trong Lục Tạng. Trên thực tế đó thì chúng ta thấy là cái nhận diện được tác hại của hận thù và chiến tranh không phải là dễ. Mà khi nhận diện được tác hại rồi đó, để ngừng giấy binh lại càng khó hơn nữa. Cho nên bên nào cũng phải hết sức điềm tĩnh để kiềm chế quyết định của mình, nhờ đó không leo thang chiến tranh, không đổ dầu vào lửa, không gây ra các căng thẳng mà có thể có khuynh hướng tạo ra các cuộc chiến. Ngày nay thì khắp thế giới đang rất lo ngại về cuộc chạy đua nguyên tử hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Một nước nghèo thuộc về hàng đẳng cấp của thế giới, đời sống xã hội của người dân thì lạc hậu, cái công nghệ phát triển về nguyên tử hạt nhân đó đã làm cho nước này đó trở thành là kẻ thù của phương Tây và kẻ thù của các quốc gia trong khu vực. Thì trong vòng tháng 2, tháng 3 của 2013, Bắc Triều Tiên đã có những tuyên bố rất là căng thẳng và làm cho Mỹ phải đem B-52 rồi máy bay chiến đấu tàng hình đến Hàn Quốc để chuẩn bị cho các cuộc chiến có thể xảy ra. Thì Nga, Xô, Trung Quốc và nhiều quốc gia khác đang kêu gọi các bên phải tự kiềm chế thôi, mà không đó thì có thể nhân cơ hội đó mà chiến tranh lại có mặt thêm một lần nữa. Và dĩ nhiên là nỗi khổ niềm đau phần lớn nó nằm ở người dân thôi. Xóa sổ được một chính thể là chuyện không khó, chỉ cần bấm nút bằng bom đạn là xong, như Iraq và Afghanistan mà Mỹ đã làm. Hai cuộc chiến này đó đã làm cho Mỹ tốn đi đến khoảng mấy trăm ngàn tỷ Mỹ kim, và đẩy nước Mỹ vào trong cái thế bị khủng hoảng nợ công trên toàn cầu. Bây giờ nếu mà chiến tranh Bắc Triều Tiên với Mỹ do Mỹ liên minh với Hàn Quốc mà diễn ra đó, thì có lẽ là tình hình kinh tế và tài chính của toàn cầu đó sẽ khủng hoảng nhiều hơn nữa. Do đó danh dự là một nước sở hữu bom nguyên tử, bom cao cấp nhất, chẳng có phục vụ gì cho quyền lợi của dân tộc và quyền lợi quốc gia. Cho nên lãnh đạo đất nước như là Bắc Triều Tiên là cần phải thấy rõ được cái tác hại của những lời khiêu khích đối với các siêu cường quốc như Hoa Kỳ, thì cái bình ổn hòa bình ở trên bán đảo Triều Tiên đó mới có thể được thiết lập. Mà không đó, chỉ cần sự mất kiểm soát là chiến tranh diễn ra, mà chiến tranh diễn ra đó tổn thất sẽ nằm ở phía Bắc Triều Tiên thôi. Trước đây Iraq và Afghanistan cũng rất là tự hào tự đắc về các loại quy bơm mà mình có, nhưng mà khi chiến tranh diễn ra với Mỹ là chết tươi thôi. Cho nên nhận diện được tác hại của hằng thù sẽ giúp cho mỗi bên nó tìm ra những giải pháp khôn ngoan, mà không phải sử dụng đến các giải pháp của chiến tranh. Trong kinh Di Ma Cật, Bồ Tát Di Ma Cật dựa vào tư tưởng bắt đầu của Đức Phật đã khích lệ mọi người như sau: hãy dùng tâm từ bi và lòng thương cảm chuyển hóa nỗi khổ niềm đau của các sinh linh để giúp cho mọi người có thể sống trong an lạc và hòa bình. Về phương diện lý thuyết đó thì rất đơn giản và có chiều sâu. Về phương diện thực tiễn thì rất là khó, vì các quốc gia đã có những tình huống cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Chẳng hạn như việc tranh chấp biển đảo Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam, mà trong nhiều năm qua Trung Quốc cứ bỗng dưng xem nó là một phần của họ. Họ đã in Hoàng Sa Trường Sa trong hộ chiếu, trên chứng minh nhân dân, rồi trên các tấm bản đồ, trên các trò chơi điện tử, trên các món hàng hóa, và bán với giá rẻ mạt tuồn qua các cửa ngõ biên giới. Mà phần lớn người dân thì không rành về vấn đề này, sử dụng chúng vì giá quá rẻ và trở thành tuyên truyền cho Trung Quốc rằng Hoàng Sa và Trường Sa thuộc về chủ quyền của Trung Quốc. Khắp thế giới này lên án và hành động ngang ngược của Trung Quốc, nhưng chẳng đi tới đâu, bởi vì hiện nay Trung Quốc đang quay trở về với thời kỳ Mang Di, đó là khẳng định sức mạnh của mình bằng con đường xâm lăng ra. Mà ai không tuân thủ theo, không tuân phục theo thì có thể dùng vũ khí để dạy cho bài học. Thì đó là cái cách thức mà Trung Quốc ngày nay đang áp dụng nhằm giải quyết các vấn đề tranh chấp về Biển Đông, vân vân. Thì đó là những cái điều rất nguy hại. Đang khi kinh điển Phật giáo thì dạy là phải chuyển hóa nhận thức, từ đó nó mới dẫn đến là chuyển hóa hành động và khuynh hướng, bao gồm là chủ trương, chính sách của cộng đồng hay là các quốc gia. Vấn đề 3, giải pháp đạo đức bất bạo động. Đạo Phật nổi tiếng là tôn giáo chủ trương ahimsa, tức là không thương tổn, không tác hại, không giết chóc và không tạo ra các nỗi khổ niềm đau đối với con người bằng các hình thái phi hòa đàm. Bác Bộ Đồng được xem như là giải pháp rất quan trọng được Đức Phật khích lệ trong phần lớn các kinh nhằm giải quyết các hình thái tranh chấp. Thứ nhất là trong điều đạo đức thứ nhất dành cho các Phật tử bao gồm tại gia và xuất gia mà Đức Phật đã dạy, đó là cam kết từ bỏ các hình thái sát hại sanh linh, con người, các loài động vật và các loại thảo mộc. Thì lời dạy đạo đức này đã được lý giải dưới góc độ môi trường học đó, là nghệ thuật tạo ra sự cân bằng hệ sinh thái trên toàn cầu, và cũng là nghệ thuật để góp phần xây dựng một thế giới hòa bình theo hướng bền vững. Đạo đức Bồ Tát trong kinh Phạm Võng là khẳng định người tu học Phật không sử dụng, không biện minh, không ủng hộ cho bất kỳ một hình thức bạo lực, bạo động, tàn phá và chiến tranh nào trong việc giải quyết các dị biệt. Tán đồng với sự giết chóc cũng là một cái tội đồng lõa, vui theo sự giết chóc cũng bị một cái nghiệp sát tương tự. Cho nên Đạo Phật khích lệ các hình thái kiềm chế tâm hận thù và sát hại qua học thuyết Ahimsa. Đồng thời với học thuyết này đó thì Đức Phật còn dạy mỗi người mỗi ngày trước khi đi ngủ và sau khi ngủ dậy cần tu tập và phát triển tâm từ bi. Tâm từ bi là nguồn dữ liệu quan trọng để xóa bỏ các hận thù. Nếu áp dụng phương pháp quán tưởng rằng người thù hận và vấn đề thù hận như một ổ khóa, như là một sợi dây xiềng xích, như là ngục tù được mở tung ra, được chặt đứt đi, thì quan niệm về lòng từ bi với việc truyền trao năng lượng xóa bỏ hận thù đó sẽ giúp cho chúng ta rũ bỏ được các thành kiến mặc cảm với những đối tượng tạo ra hận thù với mình. Dù sao đi nữa thì nỗ lực này sẽ giúp chúng ta thành tựu được 50% về phía bản thân, phía còn lại đó là lệ thuộc vào tha nhân. Chấp nhận được thì tốt, không chấp nhận á thì cái gốc của quan trái và hận thù cũng không theo đó mà phát triển được. Thứ ba, Đức Phật dạy mưu sinh liêm chính, trong đó có điều là không khích lệ các hình thái sản xuất và buôn bán vũ khí, mặc dầu có thể làm cho nước sản xuất, công ty sản xuất và cá nhân sản xuất trở thành là đại gia tỷ phú trên toàn cầu. Lý do rất đơn giản, vì các loại nghề nghiệp này đó dẫn đến sự giết người hàng loạt. Dù muốn hay không, ta phải thừa nhận rằng Hoa Kỳ là nước sản xuất và buôn bán vũ khí lớn nhất toàn cầu. Hoa Kỳ là nước cung ứng khí tài cho toàn cầu. Và chỗ nào có chiến tranh đó thì Hoa Kỳ là quốc gia được nghĩ tưởng đến đầu tiên. Cho nên sau các cuộc chiến thì Hoa Kỳ bán thêm các loại vũ khí mới, dẫn đến các cuộc chiến tranh mới, những tổn thất mới, những khủng hoảng mới. Mà nếu không làm như thế thì Hoa Kỳ khó có thể trả nợ được nợ công đối với các quốc gia khác. Cho nên nó xoay vào trong một cái vòng rất lẩng quẩn, sản xuất vũ khí để khẳng định cái quyền tối cao về chính trị và không cho thế giới của mình, nhưng mà mặt khác nó tạo ra các bất ổn trên toàn cầu mà cái phản ứng dội ngược lại như là nhân quả hiện thời. Hoa Kỳ phải lãnh đủ về các hình thái bạo động trả thù từ các lực lượng bị Hoa Kỳ trấn áp. Trong việc mưu sinh chân chính, Đức Phật còn dạy là không sản xuất và buôn bán độc dược, vì đây cũng là hình thức làm cho mạng sống con người bị giảm thiểu đi qua các loại tự tử. Thì đó là lời dạy của Đức Phật ở trong kinh Tăng Chi tập 5 trang 177. Như vậy tất cả những lời dạy cao quý của Đức Phật đó là không tạo điều kiện dầu chỉ là gián tiếp, không gây thuận duyên dầu chỉ là một chất xúc tác để cho sự sát hại mạng sống con người, các loài động vật hay là thảo mộc thực vật có mặt trên hành tinh. Đó là một trong những cái chủ trương về hòa bình trên nền tảng từ bi và bất sát một cách tuyệt đối. Thì đó là nền tảng của học thuyết Ahimsa được Đức Phật chủ xướng. Chúng ta hãy khảo sát câu chuyện lịch sử sau đây. Có lần vua A Xà Thế đã đem quân đánh và định binh phạt nước của vua Ba Tư Nạc. Và Ba Tư Nạc á, mặc dù tuổi thì bằng với Phật, nhưng mà vai vế là chú của ngài. Lần này đó là Ba Tư Nạc bị thua nên đã bỏ chạy. Thì nhân việc sự kiện đau lòng đó diễn ra đó, thì Đức Phật đã sáng tác cái câu kệ Pháp Cú 201 như sau: chiến thắng gieo thêm hận thù, người bại trận thì sống trong khổ đau, hạnh phúc thay cho một đời sống an lạc hòa bình, từ bỏ được mọi cái gút thắng và thua. Phần lớn những lời cảm hứng ngữ thể hiện thành các bài thi kệ được Đức Phật cảm tác đó, đều liên hệ đến một bối cảnh rất cụ thể, đến những cái trường hợp rất là thiết thực, cho nên nội dung nó đi sát vào trong cái tình huống, và do vậy trải qua mấy nghìn năm, tính thiết thực của những lời dạy cao quý đó vẫn trở thành là dữ liệu tham khảo rất quan trọng cho con người hiện đại chúng ta. Ở đây Đức Phật muốn gửi gắm thông điệp đến vua A Xà Thế: không phải chỉ có người bị thua trận mới bị khổ đau, người thắng trận cũng khổ đau, vì kể từ đó họ đã dấy khởi hận thù. Họ giúp bao nhiêu mạng người thì biết bao nhiêu gia đình có người tử trận đó sẽ kết oán thêm thù với họ thôi. Và cái ăn quán giang hồ này nếu không khéo chấm dứt bằng sự từ bỏ hận thù với các nghĩa cử từ bi cao quý, cao thượng, thì có lẽ là các cuộc chiến đó sẽ khó có hồi kết. Thế hệ sau lên để rửa thù cho thế hệ trước, thế hệ sau nữa lại phục thù cho thế hệ giữa đó. Cứ như thế đề này qua kiếp khác, các hận thù có khi dưới hình thức chính tranh, có khi dưới hình thức kinh tế, có khi dưới hình thức tôn giáo, có khi dưới hình thức là các hoạt dụng xã hội. Trong kinh Tương Ưng tập 1 trang 84, lần thứ hai vua Ba Tư Nạc đem các quân đánh Xá Vệ. Thì lần này đó, vì có một thái độ chuẩn bị, người cháu của mình có thể tấn công nữa, vua Ba Tư Nạc đã thiết lập một cái hệ thống phòng thủ rất vững chắc, nhờ đó đã đánh bại được A Xà Thế. Ông đã tịch thu toàn bộ vũ khí của kẻ thù, rồi nắm giữ được quân đội. Nhưng ông lại có một nghĩa cử cao thượng là tha cho những kẻ bị bắt sống đó. Và do vậy mà cái giao hảo giữa Ma Kiệt Đà và Xá Vệ đó nó được tốt hơn. Thì nhân cơ hội đó Đức Phật đã có một cái đoạn giảng dạy như sau: cho đến lúc mà quả ác báo chưa chín mùi thì kẻ ngu nghĩ đó là một cơ hội tốt. Khi ác báo đã chín mùi rồi đó thì kẻ ngu sẽ chịu khổ đau. Giết người thì sẽ bị người giết lại, chinh phục người thì sẽ bị người chinh phục lại, sỉ nhục người thì sẽ bị người sỉ nhục lại, phẫn nộ gây thêm các phiền não. Ai lấy của người khác sẽ bị người khác lấy lại. Đó là luật của nghiệp báo. Thì câu kinh này cũng được lặp lại trong Pháp Cú trang 201. Xin lỗi, câu 201. Lời dạy cao quý đó cho chúng ta thấy là hậu quả của chiến tranh á sẽ đè bẹp các quốc gia tham chiến về phương diện khủng hoảng kinh tế. Sau Thế chiến thứ hai đó, Liên Hợp Quốc đã buộc nước Đức phải bồi thường chiến tranh. Kết quả là Đức phải cắt đi rất nhiều phần đất của mình, bồi thường cho Ba Lan, Tiệp Khắc và nhiều nước khác. Nhưng mà vì trình độ kỹ thuật và khoa học của Đức vượt trội hơn các quốc gia còn lại, cho nên dầu bị bồi thường chiến tranh, trong vòng mấy chục năm, Đức đã vươn mình trở thành là một đại gia, một cường quốc mới, ít nhất là mạnh nhất châu Âu hiện nay. Quả báo hiện tiền chín mùi đối với các quốc gia giấy khởi chiến tranh là rất lớn. Những tổn thất do bồi thường chiến tranh đó là rất to. Do vậy các ảnh hưởng về nền kinh tế của họ đó ít nhiều bị tác động. Nhật cũng như thế. Nếu Đức, Ý, Nhật không giấy khởi hận thù trong Thế chiến thứ hai, mức độ phát triển về kinh tế, khoa học, kỹ thuật của ba nước này sẽ bỏ xa phần lớn các quốc gia còn lại. Do đó đừng nghĩ rằng chỉ có nước bị xâm lăng bị thiệt thòi, bị tổn thất. Ngay cả nước tham chiến và chiến thắng được trong tay, biến nước yếu trở thành là một thuộc địa, cũng phải chịu lấy các hậu quả tổn thất về sự trả thù. Thì đó là cái quy luật mà Thầy Đức Phật nói là nghiệp báo, một cán cân công lý rất trung thực và công bằng. Trong Jataka tập 1 trang 261, Đức Phật có kể là một câu chuyện mang thông điệp giáo dục về bất bạo động rất có chiều sâu. Và một kiếp xa xưa, Đức Phật từng là vua. Khi biết nước mình yếu hơn, bị một nước lân bang mạnh hơn xâm lăng, thì nhà vua vào thời đó đã có một quyết định sáng suốt. Và quyết định đó được phát biểu bằng câu sau đây: ta không muốn vương quốc nào được bảo vệ bằng cách gây tổn hại cho các vương quốc khác. Đó là chủ trương hòa bình trên nền tảng bất bạo động của Đức Vua. Khi bị bao vây và nhận thức rất rõ rằng lực lượng quân đội của nước mình không thể nào đánh bại được giặc ngoại xâm, không thể nào bảo vệ được biên cương bờ cõi, cho nên nhà vua chẳng những không ra lệnh tử thủ mà còn mở cổng thành mời rước quân đội xâm lăng vào để chuyển giao các quyền lực hợp pháp từ ông sang vị vua của nước xâm lăng. Sau đó nhà vua này đã bị trút phế và hạ ngục. Trong ngục tốt đó, thì nhà vua đã cầu nguyện cho vua xâm lăng một lúc nào đó hối cải, nhận thức được các hành động sai quấy của mình để có thể vượt qua được những cái thói quen khát máu rồi chiến tranh hận thù như thế. Kết quả Jataka đã đúc kết là như sau: nhờ vào cái tâm cao thượng, không hận thù, dùng tinh thần bất bạo động và từ bi, cuối cùng vị vua mất nước này đó đã cảm phục được vị vua xâm lăng, và họ đã trở thành là bạn tâm giao của nhau. Từ đó cái giao hảo hữu nghị và hòa bình của hai nước được thiết lập một cách rất là lý tưởng. Chúng ta phải thừa nhận rằng giải pháp đó chỉ có ở trong kinh thôi, chứ không thể nào thực hiện trong đời sống thực tiễn. Dù sao đi nữa, thông qua bản kinh nói về chuyện kiếp trước của Đức Phật, Ngài muốn gửi gắm đến một thông điệp cho các quốc gia còn lại. Đó là khi thấy rõ cái việc mà đấu tranh vệ quốc không thể thành công, thì đừng vì cái tôi của chính mình mà làm cho biết bao nhiêu người dân vô tội trở thành kết liễu mạng sống, và biết bao nhiêu công trình xây dựng kiên cố có giá trị phục vụ nhân sinh trở thành là tro bụi và cát đá. Đó là thông điệp rất quan trọng. Trong các nước ở phương Tây, đặc biệt ở châu Âu, tiệp khắc là nước đã từng có một lịch sử như thế. Khi bị xâm lăng thì nhà vua của tiệp khắc đã không kêu binh lính và thần dân của mình đấu tranh cho ngai vàng, đấu tranh cho nhà vua, mà kêu mọi người hãy bỏ xuống quy hàng. Ông khẳng định rằng là thà ông mất ngai vàng chứ không để cho mọi người sẽ bị giết chóc. Nhờ đó mà các cung điện của nhà vua, các thành trì quan trọng, các công trình dân sự là cao tầng có giá trị trong lịch sử vẫn còn được giữ nguyên vẹn trong mấy trăm năm qua. Và hàng năm đó, lượng du khách quốc tế đến tiệp khắc cũ nay là Czech nhiều gấp 10 lần cho đến 30 lần so với tổng dân số trên toàn nước, là nhờ vào các cái công trình xây dựng nguy nga tráng lệ đẹp đẽ mà các quốc gia khác tại châu Âu không phải nước nào cũng còn lại các công trình do vì chiến tranh. Kết quả hai nhà vua, một bên là xâm lăng, một bên đó là bị xâm lăng, trở thành bạn tâm giao, quốc gia của họ trở thành là những người bạn láng giềng hữu nghị. Đó là cái thông điệp mà Đức Phật muốn kêu gọi các quốc gia và những người lãnh tụ các quốc gia hãy nghĩ đến giải pháp đó. Còn để đạt được cái kết quả đó như thế nào, nó thuộc về cái sự thông minh và sự hy sinh, cái tôi ích kỷ của mỗi bên. Tuy nhiên giải pháp hòa đàm bất bạo động như vừa nêu không đảm bảo được việc cứu vớt các sinh mạng thuộc về các dân tộc nhược tiểu khi bị giặc ngoại xâm xâm lấn. Xuất thân từ giới hoàng tộc, là người có cơ hội làm vua trong tương lai, Đức Phật đề cập đến chiến tranh một cách rất là cảm động và rất có chiều sâu. Ngài không tán đồng các hình thức chiến tranh và kêu gọi mỗi bên phải tự kiềm chế bằng phương pháp bất bạo động thôi. Dĩ nhiên khi trình độ dân trí của con người phát triển cao đó, thì cái khuynh hướng bất bạo động đó có thể trở thành một giải pháp tích cực. Một bằng chứng ở trong thời đại của Đức Phật, đó là dòng tộc Sakya đã bị tiêu diệt sạch sành sanh chỉ vì quân đội của nước này đã không tự chống đổi kẻ xâm lược, đó là vua Tỳ Lộ Ly của Koliya. Có hai nguyên nhân được phân tích liên hệ đến cái cuộc bình địa này. Nguyên nhân thứ nhất, Tỳ Lộ Ly là con của vua Ba Tư Nặc. Vua Ba Tư Nặc đó là chú của Đức Phật, vì muốn mở rộng biên cương bằng con đường hòa bình cho nên đã cầu hôn một công chúa từ dòng họ Sakya. Thì lúc đó đó là những nhà chính trị của Sakya rất cao ngạo, nên tư vấn với vua Tịnh Phạn đó là gả cho một cô nữ tỳ có sắc nước hương trời. Thì cô nữ tỳ này đã được nhà vua sủng ái, đưa lên một cái vai trò rất quan trọng trong triều chính, và tình yêu của họ đó đã làm cho họ có mặt Tỳ Lộ Ly. Mỗi lần dự tiệc lễ ở bên quê ngoại thì các hoàng tử Sakya rất cao ngạo, nói rằng Tỳ Lộ Ly là dòng giống tiện dân, không thể ngồi chung, ăn cơm chung, vui chơi chung với họ. Cái hận thù đó đã làm cho Tỳ Lộ Ly nghĩ cách phục hận. Mà muốn phục hận thì Tỳ Lộ Ly phải có quân đội trong tay. Cho nên là cơn hận thù đó đã đẩy ông tới một tình huống, đó là xóa sổ cha mình để đoạt ngôi vàng. Thì vua Ba Tư Nặc bị thất thế, trên đường đi về Ma Kiệt Đà cầu viện A Xà Thế là cháu ruột mình. Thì vì tuổi cao sức yếu, vì bệnh tật, thiếu lương thực, Ba Tư Nặc đã bỏ mạng trên đường. Đó, chúng ta thấy đây là một cái câu chuyện mà theo sử sách đó, thì vào thời điểm đó có nơi thì đó là 76.000, có nơi đến là 37.000 dòng họ Sakya đã bị truy sát đến cái con sông, hết đường tẩu thoát. Thì tối hôm đó đó là cái nhân quả nhãn tiền đã xuất hiện. Những người lính thiện rất là tinh nhuệ của vua Tỳ Lộ Ly ăn mừng, rồi rượu tiệc say ngủ, đã bị dòng nước lũ cuốn trôi. Đó là một sự kiện rất đau lòng. Cho nên giải pháp bất bạo động á, nó có rất nhiều các rủi ro. Nhưng nếu các quốc gia chịu kiềm chế và tuân thủ theo nguyên tắc đặc biệt này đó, thì hòa bình có thể ngự trị. Phong trào bất bạo động của Mahatma Gandhi giành độc lập cho Ấn Độ đã thành công. Nhưng để có được cái sự thành công đó đó, là hàng ngàn người và hàng triệu người đã phải bị chết dưới súng đạn của anh. Xem bộ phim về Mahatma Gandhi chỉ vì để nhận nước từ lính Anh thôi, và để đòi hỏi cái độc lập chủ quyền của dân tộc, mà rất nhiều người Ấn Độ theo lời kêu gọi của Mahatma Gandhi tiến tới phía trước. Hết lớp này bị bắn đạn ngã xuống thì lớp khác tiến lên, cứ như thế mà chết như rạ. Cái tổn thất của giải pháp bất bạo động là rất cao, là bởi vì bên xâm lăng sẽ khó có thể dừng lại các hành động xâm lăng của mình, và dựa vào cái phương pháp bất bạo động đó mà càng dấy khởi thêm nhiều cái cuộc chiến khác để nhằm khẳng định ngai vàng và đế chế hùng mạnh của mình. Cho nên giải pháp này chỉ có thể thực hiện khi có một trọng tài thứ ba thôi, đó là Liên Hợp Quốc. Như vậy là mô hình bất bạo động để dẫn đến hòa bình trong ngày nay đã trở thành là sự lựa chọn của Liên Hợp Quốc. Vì thế mà Liên Hợp Quốc đánh giá cao về các lời dạy cao quý về bất bạo động của Đức Phật. Kinh Pháp Cú kệ 223, Đức Phật dạy như sau: hãy chế ngự tâm thù hận bằng lòng từ bi, xóa điều ác bằng các điều thiện, thay lòng ti tiện bằng sự bố thí, chinh phục người gian dối bằng sự thật. Thì trong lời dạy này chúng ta thấy còn có bốn vế. Vế thứ nhất là liên hệ đến là phương pháp bất bạo động, mà cái cốt lõi bất bạo động ở đây là phải phát khởi lên cái tâm từ bi. Chỉ còn hận thù trong tâm thì trước sau gì nó cũng dẫn đến các cái bộc phát về chiến tranh lặng hay là chiến tranh bằng vũ khí. Đó là cái con đường tốt nhất và có giá trị bền vững nhất nếu như hai bên tham chiến đó có thể nghĩ và sử dụng nó. Kệ Pháp Cú 103, Đức Phật cũng dạy thay đổi những chiến trường đẫm máu thành là cái cơ hội vượt qua được tâm tham lam, thù hận, si mê và chấp thủ của bản thân. Ngài dạy như sau: chiến thắng hàng nghìn quân địch ở chiến trường không bằng một phần của sự chiến thắng bản thân. Thì ai sống được với lời dạy cao quý này đó trở thành là anh hùng đích thực, trở thành là siêu nhân đích thực. Quốc gia nào mà muốn chứng minh là cường quốc thì cũng cần phải tuân thủ theo lời dạy cao quý này, là quốc gia đó phải vượt qua được các vấn nạn của quốc gia mình, bao gồm vấn nạn kinh tế, vấn nạn tôn giáo, vấn nạn chính trị, vấn nạn xã hội, vấn nạn giáo dục và nhiều vấn nạn khác. Tức là lo cho dân, để cho dân nó ngày càng được cơm no áo ấm, phát triển thịnh vượng, hơn là đi xâm lăng và biến nước khác thành thuộc địa. Đó là một sự thay thế rất tích cực, thay thế chiến trường đẫm máu thành sự vượt qua bản thân. Đề cập đến giải pháp bất bạo động, cũng xin nhắc lại tại đây về câu trả lời của thầy Bunya, khẳng định tinh thần vô ý trong việc truyền bá chân lý và đạo đức của Đức Phật ở một nơi mà cá tánh của cư dân ở vùng này rất là hung hãn. Kinh Trung Bộ tập 3 trang 268. Trước khi cho phép thầy Bunya đến làm đạo ở một nơi mới này đó, Đức Phật đã mời gọi đại chúng văn tập đặt những câu hỏi cho Bunya để Bunya chia sẻ quan điểm của ông. Nếu bị người ở tại xứ này sỉ nhục thì liệu ông có đủ bản lãnh để làm đạo hay không? Bunya trả lời: con thấy họ vẫn còn hiền, chỉ sỉ nhục con chứ chưa đánh đập bằng tay. Phật hỏi: nếu lỡ họ đánh đập bằng tay chân thì sao? Họ vẫn còn tốt vì chưa ném đá dẫn đến sức đầu lỗ trán. Nếu họ ném đá thì sao? Câu trả lời, họ vẫn còn tốt vì chưa dùng vũ khí trực tiếp làm thương tổn. Nếu họ dùng vũ khí thì sao? Họ vẫn còn tốt vì họ chưa giết chết con. Nếu họ giết chết thì sao? Con có cơ hội giải phóng các nỗi khổ niềm đau trên cơ thể này. Con sẽ tiếp tục tái sanh ở kiếp khác và làm các việc tương tự. Đó là lý tưởng cao quý và cũng là một cái bản lĩnh đối diện trước các cái hành động bạo lực dưới hình thức là một cái giả thiết có thể xảy ra đối với một người làm công việc cao quý. Ở đây chúng ta thấy cái diễn trình của những hành động bạo lực đó là nó tăng dần đều. Nhưng mà người tích cực sử dụng phương pháp từ bi và bất bạo động á, bao giờ cũng khai thác những yếu tố để cho người đó không tiếp tục gọi là tìm vạch lá tìm sâu những cái hành động xấu xa để xóa bỏ hận thù, và xem kẻ tạo ra các loại bất hạnh với mình á là một thành phần đáng thương hơn là đáng ghét. Thì bất bạo động mà dựa trên tinh thần đó đó sẽ dễ dàng được thực hiện một cách có chiều dài và bền vững hơn. Còn chúng ta đè nén, nhường nhịn thì cái sự đè nén đó nó chỉ có giá trị nhất thời thôi. Kết quả của thái độ bất bạo động và tư duy có chiều sâu này đã làm cho Bunya đổ được rất nhiều các cư dân ở một vùng hung hãn. Luật Manu của Ấn Độ giáo khẳng định rằng vua phải gây chiến để mở rộng uy quyền. Không có tội ác khi nhà vua giết kẻ thù. Áo Nghĩa Thư và Chí Tôn Ca Bhagavad Gita đều khẳng định rằng đó, giết được kẻ thù trong chiến trận sẽ làm cho các nghĩa sĩ có cơ hội lên thiên đường. Như vậy là tôn giáo Bà La Môn khích lệ các hình thức chiến tranh và hận thù nếu chiến tranh đó là có chánh nghĩa. Do đó phương pháp bất bạo động được Mahatma Gandhi sử dụng hoàn toàn là không ảnh hưởng từ Bà La Môn giáo. Phần lớn những người Bà La Môn cố tình không muốn thừa nhận điều này bởi vì tư tưởng của họ là không có khích lệ bất bạo động. Các cái trai đàn tế lễ Thượng Đế Phạm Thiên đó, phần lớn là giết hàng ngàn các loại gia súc, được mô tả trong kinh Trường Bộ và Trung Bộ, là những dữ liệu mà chúng ta không thể phủ định. Như vậy ảnh hưởng học thuyết bất bạo động của Phật giáo trên cuộc đời và sự nghiệp của Mahatma Gandhi đã làm cho nhân vật luật sư này trở thành là bậc thánh sống theo quan niệm của người Ấn Độ giáo trong hậu bán thế kỷ 20. Một sự kiện khác mà chúng ta cũng cần khảo cứu đó là vua Ashoka. Vào thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch đã từ bỏ thói quen xâm lăng quân sự bạo lực bằng vũ khí trong vương quốc của mình. Sau cuộc chiến đẫm máu ở Kalinga, việc thắng trận vào buổi chiều, nghe mùi máu tanh hôi, nhìn thấy xương chất đóng, máu hòa với lại sông nước đã làm cho Ashoka nghĩ tưởng lại các hành động bạo tàn của mình. Cho nên ông đã tìm các sách minh triết và thánh hiền, tình cờ bắt gặp được những lời dạy từ bi và bất bạo động của Đức Phật. Cho nên ông đã trở thành là một vị minh quân, từ bỏ xâm lăng và mở rộng vương quốc của mình bằng con đường hòa bình, thiết lập thêm các liên minh. Một trong những cái chính sách ứng dụng từ học thuyết bất bạo động này đó của ông là ông đã phái một phái đoàn truyền giáo gồm các tu sĩ, trong đó Đại Đức Mahinda là con trai của ông và công chúa con gái của ông trở thành là hai sứ giả truyền bá Phật giáo ở tại Tích Lan nhỏ bé này. Nếu như không là Phật tử đó thì chỉ cần một trận đánh trong vòng một tuần lễ Tích Lan sẽ trở thành là thuộc địa của Ấn Độ thôi. Và do vì ảnh hưởng Bắc Bộ Động cho nên đó là cái mối giao hảo giữa Tích Lan và Ấn Độ từ triều đại do Asoka trở đi như là một cái điểm mẫu, đã trở thành là mối giao hảo hòa bình bằng tình liên minh thôi. Đó là một cái ứng dụng Bắc Bộ Động rất cao quý của đức vua Asoka. Trong kinh Đại Niết Bàn thuộc kinh Trường Bộ, Đức Phật dạy nhà lãnh đạo liêm chính phải tìm cách tránh các hình thức chiến tranh bằng sự thương thuyết, nhằm xoa dịu những nỗi khổ niềm đau mâu thuẫn giữa hai bên và thiết lập ra các liên minh thật là mạnh. Đây là cách tránh được các chiến tranh và hậu quả khổ đau từ chiến tranh. Thì chúng ta thấy là hầu như kinh Tạng Pali thống nhất với nhau là sử dụng phương pháp Bắc Bộ Động để bảo vệ hòa bình. Và muốn như thế thì người thực tập Bắc Bộ Động phải phát triển được lòng từ bi cao quý. Các vị vua chuyển lên thánh vương thường là được Đức Phật khích lệ cai trị đất nước bằng chánh pháp, là bằng Dhamma. Dhamma có thể được hiểu là sự công bằng, rồi sự chính trực, để tạo ra các cái quyền dân sự, các cái nhân quyền cao nhất. Và trên tinh thần đó thì vua Chư Linh Thế Vương không khích lệ các hình thức giết người, không gây ra sự giết người, không chinh phục và không gây ra sự chinh phục, không khổ và không gây khổ cho ai. Đó là lời dạy của Đức Phật ở trong kinh Tương Ưng tập 1 trang 116. Và những lời dạy đó chúng ta thấy là tạo ra một sức mạnh rất cao quý cho học thuyết Bắc Bộ Động, là có một chỗ đứng rất là vững trong lịch sử hòa bình trên toàn cầu. Ở kinh Tăng Chi tập 4 trang 89 có đoạn sau đây: ta là Minh Vương, ta là Chuyển Lương Thánh Vương, không sử dụng bạo lực. Và vị vua này đã khẳng định như sau: ta đã có hơn 1.000 người tùy tùng, mà còn là những người anh hùng, những kẻ chinh phục được quân thù. Ta luôn nghĩ đến trần gian này được bọc vây bởi biển, sẽ được chế ngự bằng chánh pháp mà không cần có gậy gộc hay kiếm cung. Đó là tư tưởng Bắc Bộ Động. Và sử dụng Dhamma, tức là chủ nghĩa pháp quyền, và cũng là đạo đức và chân lý theo lời Phật dạy, để thiết lập hòa bình trên hành tinh. Nó khác với các loại vũ khí, các loại chiến tranh. Và đó là cái tư tưởng rất nhất quán của Đức Phật. Vấn đề 4: chuyển hóa sân hận và thực tập nhẫn nhục. Đây là hai đức tính rất quan trọng. Theo đó, người trải nghiệm phương pháp Bắc Bộ Động có thể chuyển hóa được các nội kết giữa ta và một người khác, giữa cộng đồng này với cộng đồng kia, quốc gia này quốc gia nọ, liên minh này với liên minh khác. Nếu không chuyển hóa được cơn sân hận trong tâm tưởng, các hành động bạo lực mà nặng nhất là chiến tranh trước sau gì cũng có mặt, như là một tiến trình tất yếu của nhân quả. Để chuyển hóa được tâm sân hận đó thì Đức Phật khuyên mỗi người hãy chịu đựng tích cực. Vì là tích cực là chuyển hóa tâm. Thế mà thường dạy hãy chuyển hóa tâm bằng cách là yên lặng như thiền định, hay là yên lặng như bậc thánh. Yên lặng như thiền định và bậc thánh sẽ làm chúng ta không tiếp tục đè nén các ức chế tâm lý và sự hận thù trong tâm. Cho nên tình huống nào dầu có gay gắt, căng thẳng, khổ đau có mặt đi nữa, chúng ta vẫn đủ sức điềm tĩnh để chịu đựng tích cực. Nhờ đó chúng ta không đổ dầu vào lửa và không làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn. Giải pháp này sẽ có thể ngăn chặn được các hậu quả xấu. Ai sai thì người đó chịu, còn người còn lại không nên phản ứng đối lập với cái sai bằng một hành động bạo lực hơn, sân hận hơn. Nhờ đó đó chúng ta có thể tránh được rất nhiều các cái hình thức tương tàn tương sát. Giảm xung đột và hận thù đó có thể được thực hiện bằng lối sống chậm cho nền tảng chánh niệm và từ bi. Sống chậm là một nghệ thuật, chứ chúng ta có thể đánh giá được chính mình một cách có chiều sâu. Để vượt qua được sân hận á, thì trong rất nhiều kinh Đức Phật dạy chúng ta nghệ thuật chuyển hóa cảm xúc tiêu cực và những tâm lý tranh chấp, bao gồm tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ. Ai không vượt qua được các tâm lý tiêu cực thì trước sau gì cũng có những phản ứng nổi loạn. Phản ứng nổi loạn đó làm cho vấn đề đó trở nên phiền phức hơn. Nỗi khổ niềm đau vẫn còn nguyên, lại còn có cơ hội và điều kiện tăng trưởng. Trong kinh Pháp Cú kệ 42, Đức Phật dạy như sau: bất luận là loại tác hại nào, kẻ thù chỉ đem đến thêm hận thù, sự ghét chỉ mang thêm sự ghét, ác tâm chỉ gây thêm những sự tổn hại thôi. Đó là một nhận thức mang tính quy luật. Ai áp dụng tính quy luật này đó thì chỉ cần nhẩm khi cái nỗi sân hận nó trỗi dậy, hít thở không khí trong lành, theo dõi hơi thở, thì chúng ta khoanh vùng cái sai và cái lỗi lầm của người khác qua một bên. Bản thân chúng ta không hòa vào cái sai đó, không đối đáp, chống chọi lại với cái sai đó, để cho cái sai đó có cơ hội không lớn rộng thêm. Một người không cần thêm một người nữa thì hai người gặp đó sẽ làm cho cái gặp đó lớn gấp đôi. Một bên đó là hận thù, mà thêm một bên nữa thì hận thù đó sẽ tăng trưởng gấp bội. Đây là cái nguyên tắc tăng dần điều của lửa hận thù. Cho nên phải thấy rõ cái hậu quả nghiêm trọng đó, thù chỉ mang thêm thù, ghét thêm gây ghét, ác tâm gây thêm tác hại. Nhờ đó chúng ta có thể tự kiềm chế và tự làm chủ bản thân. So sánh với Thanh Tịnh Đạo Luận phần 300, đoạn mô tả rất có chiều sâu sau đây: giả sử như một người khác gây ra phiền não khiêu khích ta bằng những hành vi khả ố, tại sao ta lại phải chịu đựng khi cơn giận đang nổi lên? Và hãy làm như họ làm đối với mình hay sao? Thì đây là cái tâm lý mà phần lớn chúng ta có thói quen suy nghĩ và ứng xử. Để ai gây nỗi khổ niềm đau mình bằng một hành động bạo lực, chúng ta hồi đáp lại bằng một bạo lực tương đương hay lớn hơn. Theo đó ta tin rằng đó, kẻ gây bạo lực sợ mà không dám đụng đến mình nữa. Việc giải quyết các bạo lực và sân hận như vừa nêu chỉ là giải pháp tạm thời. Tính rủi ro, các hậu quả và di chứng để lại của nó là rất lớn, ta không thể phủ định được. Cho nên đặt ra câu hỏi như thế là tự thân đã tìm ra được một câu trả lời. Và câu trả lời đó kéo theo sau là lời dạy sau đây: khi ta nổi giận, có thể tạo ta có thể tạo ra cho họ phải khổ, có thể là không. Dù với sự tổn thương do sự nổi giận mang lại, chắc chắn một điều mà ta không thể phủ định là chính mình đang bị nỗi khổ thiêu đốt. Tức là đặt cái giá trị của giải pháp đó lên bàn cân. Lợi và hại, ít và nhiều, sẽ giúp cho chúng ta kiềm chế được cái cơn sân hận bằng cách là bỏ qua việc đó, không làm lớn chuyện lên, rời khỏi cái không gian mà cái cơn sân hận đang diễn ra. Sau đó để hai bên điềm tĩnh, chúng ta nói chuyện phải quấy đơn giản để giải quyết vấn đề vẫn chưa muộn. Còn đang cơn nóng giận thì phần lớn chúng ta dễ dàng vấp pháp vào những cái sai lầm. Giận mất khôn là một câu nói rất chí lý trong tình huống này. Kinh Đăng Chi tập 1 tập 4 trang 94, Đức Phật dạy như sau: ai phản ứng lại bằng giận dữ hay bạo lực chỉ làm bản thân mình thêm khổ. Kẻ thù muốn ta đau khổ, sợ hãi, bị cô lập, mất mát và tổn thương, đừng để cho họ mừng vui trong chiến thắng này. Đó là một nhận thức biết thương chính mình và biết giúp mình vượt qua được cái cơn giận dữ để chuyển hóa các phiền não. Ngoài ra thì còn có rất nhiều lời dạy cao quý khác ở trong kinh Trung Bộ, ở kinh Tăng Chi, nói về các nghệ thuật để vượt qua hận thù, nhờ đó chúng ta kiềm hãm được chiến tranh, rồi tháo mở được cái gút chiến tranh, vượt qua được chiến tranh và thành công trong hòa bình, để chúng ta mới có thể thiết lập được một cái niềm an vui hạnh phúc cho các quốc gia càng được phát triển một cách bền vững.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây.